xúc lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương trầm luôn mãi. Lối đi về đuốc tuệ thương soi, tiếng từ âm mãi thương vang, đường đi trai ánh nắng vàng. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đau điên, tâm thường như
Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và Nam Anh xin gửi lời chào tiếng Á tới Hiền Lương.
Dạ, anh xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý khán giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa qua một cái Tết nguyên đáng của chúng ta. Thì sau những cái ngày mà chúng ta đã sửa soạn đón Tết, rồi lo dọn dẹp nhà cửa, lo cúng bái rồi đủ thứ, thì không biết là Hiền Lương đã hết mệt chưa? Hay là chúng ta vẫn lại cái tiếp tục theo cái vận chuyển của cuộc sống và cứ là có rất là nhiều chuyện sắp tới, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả. Thì em cũng thấy cùng giống như chị vậy thôi. Qua những dịp đầu năm như thường lệ của người Ả Đông của mình nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì thường thường cái tục lệ cũng bái lo toan trong gia đình luôn luôn nghĩ đến bề trên, cùng giống như tất cả lễ hội của cơ chua chiên cũng như các nhà thơ hay là tất cả các đạo tôn giáo khác nhau, ai cũng muốn đi một cái lễ đầu năm để cho nhắc nhở cái tâm tịnh và cái lòng thành của mình để luôn luôn hướng về cái bề trên, nhắc nhở chúng ta luôn luôn có những cái điều mà không tốt, thì mình cầu xin cho gia đình luôn luôn được bình an và chính bản thân mình nó luôn luôn được có những cái điều tốt lành. Đó là cái điều mà ai cũng mong muốn. Em nghĩ là như vậy.
Dạ, thì Huyền Lương nhắc tới những cái buổi mà mình đi lễ cầu nguyện, thì vừa qua cũng là rằm tháng giêng, người ta nói rằm tháng giêng á là cái ngày rất là quan trọng, và người ta thường đi chùa nhiều, cũng như cái ngày đầu năm những cái người Công giáo cũng đi nhà thờ để cầu nguyện cho những cái điều may mắn cho tới cho gia đình mình, cho mình suốt nguyên một năm sắp tới. Thì khi mà nhắc đến đi nhà thờ, đi chùa, thì khi mình đi tới chùa thì mình cũng là cái tâm mình cũng muốn hướng về thiện, hướng về những cái sự bình an, những cái sự kêu là cho cái mình đừng có nhiều lúc á mình biết cái gìn giữ cái lời ăn tiếng nói, hay là mình muốn cho không có những cái người khác, những người khi nói mình không có kèm được cái sự giận dữ của mình chẳng hạn, thì cũng như gìn giữ mình như vậy. Thì không biết rằng khi mà mình nghĩ tới những cái điều hướng thiện và những cái điều như vậy, thì Hiền Lương có những cái gì cần chia sẻ không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, thật sự mà nói không riêng gì bản thân em, nhưng mà như chúng ta cũng đều biết và cũng hiểu rõ tất cả các quý vị đến tất cả các nơi tôn nghiêm về mỗi tôn giáo sắc tộc khác nhau, chúng ta đều có một cái tâm rất là hướng thiện và luôn luôn cầu những cái điều lành, điều tốt đến tất cả gia đình cũng như những người thân. Thì trong tất cả các kinh sách của các đạo lý đều luôn luôn dạy cho chúng ta đều có một cái tấm lòng hướng thiện và luôn luôn cho chúng ta hiểu rằng đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là ai cũng là đọc được cái chữ tâm, đọc được cái chữ nhẫn, đọc được tất cả các chữ mà mình đã viết ra lên trên một cái trang giấy hoặc là những cái tranh ảnh mình treo trong tường, trong nhà hay là các nơi, không 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 phải là dễ dàng để mà mình làm được cái điều đó. Đó là một điều rất là khó. Thực sự đó là một cái quá trình tu luyện, phải nuôi dưỡng và tập cho nó. Cho nên là người ta nói rằng là cha mẹ sinh con trời sinh tặng, cũng giống như là mình nghe là như vậy thì mình lúc đó mình cứ nghĩ là ủa sao kỳ vậy, cha mẹ mình sinh ra thì tại sao lại như vậy. Nhưng khi mình lớn lên mình đủ cái trưởng thành rồi mình mới hiểu rằng là nhiều khi cha mẹ thiệt là hiền, phải nói là một cái sự mà mình có cái sự chênh lệch rất là lớn. Nhưng mà con cái như khi nó ngộ nghịch, nó ngộ nghịch nó cũng hẳn là phải là nó hư đốn, mà nó ngộ nghịch là bởi tính cách khí phách của nó. Đôi khi nó phải cần phải có cái sự luyện tập tu dưỡng về cái tính cách của con người thì nó mới đạt được đến những cái điều mà chúng ta mong đợi. Chứ không phải là vấn đề là mình nói là ai đi đến các nơi linh thiêng cao nhất để cầu nguyện những cái điều đó thì nó sẽ biến hóa con người mình, sẽ trở nên là một cái người tốt hơn hoặc là cái tính cách nó khác biệt hơn. Nhưng mà em thấy nó chưa hẳn là cái điều như vậy. Tại vì sự thật mà nói là tính cách của con người tất cả nó xuất phát từ tâm. Giống như là như em thấy là cái tâm của mình mà nó hung dữ thì nó sẽ rất là dễ biểu lộ ra bên ngoài. Cho dù chị có giàu thì cỡ nào đi chăng nữa thì cái hành động của chị nó vẫn bộc lộ được cái tâm tính của con người. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên là hồi xưa các bậc tu sĩ thường thường là như em coi trong những cái kinh sách là thường thường tu dưỡng một nhân cách con người là thường thường lên trên núi thiệt là cao, đến những cái nơi mà đồng hoang cỏ chạy, tại vì đó là những cái nơi rất là khắc nghiệt, đó là những nơi rất là khó khăn để mà tu dưỡng một cái con người vượt qua những cái giai đoạn khó khăn từ khắc nghiệt cả từ thức ăn uống cho đến thời tiết, tất cả mọi thứ họ được một sự rèn luyện rất là khổ nhục thì họ mới sức chịu đựng đó, họ mới trải qua để trưởng thành trở nên một con người có một đức nhân tâm và một cái tánh tịnh như một từ mong đợi. Còn bây giờ thì bây giờ em thấy như là các vị cũng tu dưỡng nhưng mà có cái điều kiện dễ dàng hơn, thì đương nhiên có những cái tính cách và có những cái vấn đề thường thường nó xảy ra như mình coi trên tất cả các mạng xã hội, có những cái thì nó cũng cũng chưa có đi đến cái sự tu dưỡng nhân cách đạo đức của con người giống như cái thời xưa mà mình đã coi, nhưng mà vẫn không có ngoại lệ. Có những cái vấn đề cho dù mà tu dưỡng từ cỡ nào, cho dù là bất cứ một cái nhân vật nào hay là những cái người nào, cũng nó đòi hỏi phải có điều kiện và những cái vấn đề chung quanh. Tất cả những cái xã hội thì mà đã là xã hội rồi thì chị cũng biết rồi, nó hình thành rất là muôn màu và muôn sắc. Con người là con người thì không thể nào mà vượt qua những nỗi cái cám dỗ của nhiều cái sự việc và nhiều cái vấn đề nó ở chung quanh. Cho nên là tất cả đều là mỗi con người mình nên cố gắng thay đổi cái môi trường, một sự tu luyện của con người thì mình mới đạt được tới những cái cảnh giới cao nhất. Em nghĩ là như vậy.
Vâng, theo Nam Anh á, thì những người mà có ơn kêu gọi là bên Chúa hoặc là những người mà có chân tu á, thì có lẽ là họ tu một cách dễ dàng hơn. Còn những người như mà họ chán đời, họ bị tuyệt vọng, họ bị nghĩa là có một cái sự trong đời con xảy ra mà làm cho họ muốn buông hết, họ đi vào trong chùa để mà tu, để mà giống như họ nói là để tu cho
Cuối
kiếp
đời.
và cho nó, nhưng mà tu để phước lại hay là cho kiếp sau bớt khổ chẳng hạn, thì Hiền Lương nghĩ ra những người đó họ có thể tu thành chánh quả hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, đây là một câu hỏi của chị rất là khó để mà nhận định của nó. Tại vì sự thật ra nếu mà mình nhận định một cái con người rời bỏ những cái phiền phức phiền não, rời bỏ tất cả những cái điều mà trước đây họ đã làm ra để mà trở nên một con người hoàn thiện hơn, thật sự ra mình không có dám nói là họ có trở thành một cái con người đắc đạo hay không. Đó là một cái điều rất là không thể nào mình trả lời được. Chỉ có một cái vấn đề mà em cảm thấy rằng đó là một cái điều rất là chắc chắn, đó là theo em nghĩ thôi nghe. Khi một con người á mà họ biết được những cái sai trái và họ muốn xếp lại tất cả những cái quá khứ để họ hướng về một cái điều để cải thiện cuộc đời của mình, đó là họ đã có cái tâm rồi. Mà khi mà có người á mà xuất phát từ cái tâm á, là nó sẽ điều khiển tất cả những cái vấn đề ở xung quanh và hẳn điều khiển được tất cả mọi hoàn cảnh. Thì cho nên là khi con người mà họ đã rời bỏ tất cả những cái điều đó, họ quay đầu lại để mà họ tu dưỡng cái đạo đức của mình và họ muốn cái tâm của mình thanh tịnh để đi qua những khổ não, những cái phiền hà như vậy, thì em thấy đó là một cái điều chiều hướng rất là tốt cho con người đó. Còn cái vấn đề về lâu về dài, họ có trở nên là một cái người tu nhân tích đức, hay là trở nên một cái vị mà như họ mong đợi hay không, thì nó phải đòi hỏi thời gian và có những cái sự mà họ phải buông bỏ tất cả những cái điều đó, và họ phải là tu luyện thật là nhiều, thì cái đó cũng có thể là sẽ trở thành là một cái người có thể là tu dưỡng rất là tốt hơn người bình thường. Tại vì người ta phải đã trải qua rất là nhiều cái điều mà người bình thường không mà làm được, và họ phải chịu rất là nhiều cái khổ đau, khổ hạnh thực tế trên con người của họ, thì họ mới làm được những cái điều mà đi ngược lại cái cuộc sống mà quá khứ của họ đã đi qua. Thì em nghĩ tất cả chúng ta, chính bản thân mình cũng vậy, khi mà mình ngồi ghế nhà trường, tất cả các môn học của mình được sự giáo dục của cô giáo, và về nhà được sự giáo dục của gia đình, thì những cái tu luyện đó nó nhằm mục đích trên cái vấn đề là chỉ có lý thuyết thôi, trên nền tảng căn bản thì không bằng những cái người đã từng trải qua. Cho nên em thấy như chị nói rằng là có một số người mà họ mang nhiều cái trọng trách và có nhiều cái vấn đề mà tội phạm rất là nặng, nhưng mà họ có những người họ rất là tốt, về nửa cuộc đời sau họ hiểu được cái chân lý là thế nào là quay đầu. Thì như em thấy là cổ nhân người ta nói là nhân chi sơ tịnh bột thiện, tất cả chúng ta sinh ra từ tâm cha mẹ mình cho mình được trưởng thành trong một cái gia đình nào cũng vậy, cũng đều là có một cái tâm hướng thiện. Nhưng mà khi lớn lên, khi mình ra ngoài cuộc sống thì phải bôn ba vào cái cuộc sống và sự đời, nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau, nó biến con người đó trở nên một nhiều cái tội phạm khác nhau và nhiều cái hoàn cảnh để bắt buộc người đó là phải như vậy. Nhưng mà ngay chính từ trong thâm tâm của cái người đó, họ rất là hướng thiện, cho nên là khi họ làm những cái việc đó rồi thì họ quay đầu lại, thì nó đó là một cái điều rất là tốt, và họ lại làm lại được những cái điều mà họ ngay từ trong thâm tâm của họ họ muốn làm. Còn nếu mà một cái người mà ngay từ trong tâm từ nhỏ họ lại có tính khí rất là tàn ác, họ có những cái mà phải nói rằng là không có một cái nhân tâm, thì cho dù họ có che đậy bao nhiêu cái màn thương, bao nhiêu cái khăn để bao phủ cái con người, bao nhiêu cái áo để họ mặc cái con người, họ tô son trẻ phẳng trên con người của họ để mà che lấp những cái điều mà không ai thấy, không ai biết, chắc chắn cái hành động của họ sớm muộn thì cũng sẽ được hé lộ ra bên ngoài, đó là điều chắc chắn. Em thì em chỉ nghĩ là nhìn cái mặt thực tế là như vậy, còn những cái vấn đề khác thì mình không có dám nói cái vấn đề là chắc chắn là một con người cái sự nuôi dưỡng nhân tâm là như thế nào.
Vâng, trong khi những ngày mà đầu năm chẳng hạn, thì mình thường thường cũng mình đi mình cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho bạn hữu rồi những người thân của mình chẳng hạn. Rồi nhưng mà có lúc, nhiều lúc á, mình tại vì người ta nói theo nhà Phật hay nói là tham sân si chẳng hạn, mình cố mình làm để cho có nhiều tiền, mình cố mình làm để cái gì đó, thì thường thường á khi mình tìm đó mình mới nghe nói tại sao mình không buông bớt chẳng hạn. Mình phải buông bớt để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, cho mình có cái thời gian mình chăm sóc những người thân mình hơn. Thì khi mà mình nói mình sẽ tìm cách mình bớt công chuyện, mình buông bớt những cái tham lam, nghĩa là bao nhiêu công việc này kia, thì cái sự mà mình nghĩ rằng mình buông được thì nó có dễ dàng đối mình nghĩ mình làm cách nào để mình tìm cách là mình cho cái con người mình nó nhẹ nhàng hơn, bớt đi những cái tham sân si đó. Thì theo Huyền Lương mình có cái biện pháp gì, hay là mình có một cái chuyển hướng gì tới một cái lý tưởng nào đó để cho mình cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn?
Ây da, chị hỏi cái câu này em thấy cũng khó thật đó chứ. Dạ thưa chị, thưa tất cả quý thính giả, tất cả chúng ta đều được sự tu dưỡng của một cái gia đình và cái xã hội, và hiện tại thì tất cả các mạng lưới xã hội người ta dạy cho mình rất là nhiều, và người ta cho mình rất là nhiều cái lời khuyên để dẫn đến cái con đường mà tốt đẹp. Nhưng mà chị em mình thì nói đến cái vấn đề cuộc sống thôi. Nói đến cái mang đàm cho nó vui và chia sẻ với các quý thính giả thôi, mình cũng không có thể nào mà nhận định một cách chính xác. Nhưng mà theo em á, thì em chỉ nghĩ là một cái điều, qua cái cuộc sống trưởng thành cho đến tới bây giờ, thì em nghĩ cái cuối cùng cũng là luôn phải có một cái kỷ luật với bản thân mình, đó là cái điều chắc chắn. Tại vì cái kỷ luật của cái bản thân của mình giống như là một cái điều mà nó nguyên tắc ấy, thì nó có thể là không 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 có phải là dễ dàng để mình trượt ngã được nhiều cái vấn đề. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không nên có cái lòng ghen tị. Tại vì cái lòng ghen tị nó sẽ làm cho mình giết chết cái bản thân mình, nó sẽ làm cho cái tâm tính của mình nó sinh ra rất là nhiều thứ, là cho tại sao cái người đó hơn mình, tại sao cái người đó như vậy, tại sao người đó như kia, mình làm như thế nào mình phải hơn người đó, mà mình đấu tranh như thế nào mình quyết liệt, mình có những cái ý định ý đồ và mình sậu mồm sậu miệng để mà mình làm hạ gục cái người đó, để cái bản thân mình hơn cái người đó. Đó là một cái điều xảy ra rất là thực tế với cuộc sống, mà xảy ra mỗi ngày cho mỗi chúng ta ở xung quanh. Cho nên là mình phải luôn luôn tuân thủ, phải có một cái kỷ luật với cái bản thân của mình trước. Và luôn luôn khi mà mình thấy một cái người đó như vậy á, thì mình phải nhìn lại cái bản thân của mình, là mình phải cố gắng phấn đấu như thế nào để mình phải không hơn người ta, phải bằng người ta. Đó là một cái điều rất là tốt cho mình. Còn những cái vấn đề mà mình phải có cái lòng đố kỵ và quyết đấu đến cùng với cái người đối phương đó, thì cái tâm của mình nó sẽ sinh ra những cái điều rất là tệ hại mà chính bản thân mình không biết. Cũng giống như cổ nhân người ta nói tâm sinh tưởng, tất cả những cái gì từ cái tướng mạo con người, từ cái hành động của mình, nó xuất phát, nó đều xuất phát từ tâm hết. Cho nên nó là một cái điều mà mình không thể nào mình che giấu được. Cho nên mỗi chúng ta đừng bao giờ có cái tình ghen tị và sự ganh ghét. Tại vì khi mà mình ganh tị và ganh ghét thì mình đã trở thành một người khác rồi. Cái khuôn mặt của mình luôn luôn còn hừng hừng, luôn luôn phải có những cái hành động mà rất là khó. Đó là cái điều là như em thấy là như vậy. Và cái thứ hai nữa, con người đừng bao giờ có cái lòng tham. Tại vì con người nó mà có lòng tham vô độ thì nó sẽ trở thành là nó mất hết tất cả những cái gì mà mình lâu nay mình tu dưỡng. Tại vì cái lòng tham nó rất là kinh khủng, nó sẽ biến con người mình sẽ trở thành một cái người mà rất là không có thể nào mà mình kiềm chế được, từ tất cả các tội phạm, từ tất cả các những cái vấn đề mà xảy ra trong cái xã hội, thì nó xuất phát cái từ tham lam ấy. Có thể có người đi từ cái tham lam nó sẽ dẫn đến có người đi đến những cái con đường rất là xấu, những cái tuyệt vọng, những cái điều mà có thể xảy ra không thể nào mình lường trước được, nó xuất phát từ cái lòng tham lam. Cho nên nếu mình cố gắng, mình đấu tranh, mình vượt qua thì đó là một cái điều mà rất là khó, chứ không phải ai cũng làm được. Thì là một con người đương nhiên ai cũng có lòng tham, nhưng mà đều có cái mình cố gắng đấu tranh lại cái tư tưởng cũng giống như cái giá trị con người của mình thì mình mới vượt qua được. Còn nếu mà bình thường thì chắc chắn đó là cái điều không phải là dễ dàng. Mình cũng không ngoại lệ, cho nên là mình không dám nói rằng là tôi là một cái người rất là tốt, không tham lam. Cái từ tham ở đây ấy, nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. cái tự tham của một số người mà họ đòi hỏi về một cái việc rất là lớn, họ có thể đấu tranh tất cả cả một cái đời, một cái sự nghiệp của họ để họ bước lên một cái đỉnh rất là cao, ngồi trên một cái vị trí rất là lớn. Đó là cái sự tham của người ta, rồi cái cuối cùng thì cái bản ngã của họ đi chưa chắc gì họ đạt được, họ chưa tới ngồi cái ghế đó thì họ cũng đã vào tù ngồi rồi. Nhưng mình có những cái vấn đề mà nó xảy ra trong cái xã hội thì cũng giống như là mình quyết đấu để mình muốn tham lam cái này cái nọ để mà mình trở thành một triệu phú ấy, thì cũng giống như cái lòng tham của mình là cao độ hơn cái điều mà mình khả năng của mình làm được, thì chắc chắn thì nó sẽ đi đến cái con đường sẽ bị thất bại. Cho nên là cố gắng tranh đấu làm như thế nào để cái lòng tham của mình nó bớt xuống, thì có thể có người nó có những cái điều mà nó tránh những cái tai họa nó xảy ra. Theo em thì em nghĩ là như vậy, còn nếu mà quý vị nào thì nghĩ như thế nào thì đó là một cái điều mà mình không thể nào mà mình giảm nói, đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà cái cuối cùng là em thấy là cái chữ tâm nó cũng vẫn là luôn luôn nó cân bằng được cái cuộc sống, tại vì mỗi chúng ta trong một cái cuộc sống nó cũng giống như một cái vở kịch để mà người ta diễn vậy, thì mỗi cái nhân vật đó là mỗi con người họ cũng sống đúng cái vai trò của họ. Nhưng mà ở đây chị em mình cũng nói trên cái vấn đề là nhẫn nhịn nhẫn nhục hay là những cái điều mà tốt đẹp nhất của tất cả các người mà đại diện cho một cái tôn giáo hay đại diện cho một cái điều mà tốt đều luôn luôn dạy cho mình những cái đức tính là như vậy. Nhưng mà có một số quý vị hay là bản thân của mình khi mà mình trưởng thành đó, mình chưa có hiểu được hết về cái vấn đề là nhẫn nhịn và cái nhẫn nhục và những cái điều mà đè nén, có những cái điều nó khác nhau, cho nên là em thấy có những cái vấn đề nó xảy ra hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như ví dụ như là có một cái người đó họ rất là hiền, hiền ghê lắm, hiền mà một cách mà ai cũng nói trời ơi cái người đó mà hiền quá thành hóa dại, hiền mà để nói chửi bới cũng không nói cái gì hết, một sự nhẫn nhục dễ sợ lắm, ai nói gì cũng không nói, mà thậm chí là mình nhìn vào là mình thấy là không có công bằng tí nào hết, khi nào cũng chèn ép người này, khi nào cũng phải làm cho một người này coi cái người này giống như một cái sự ngu dốt vậy đó. Nhưng đừng có một ngày nào đó, trời đất ơi chị có biết không, cái người này mà họ trở nên giết người luôn đó chị. Cho nên là người ta nói chứ ủa sao cái thằng nó hiền dễ sợ luôn mà tại sao mà hắn làm những cái chuyện như vậy như vậy như vậy. Cho nên là sau khi rồi thì mình mới thấy rằng đó là em suy nghĩ thôi, chứ còn mà theo quý vị nghĩ như thế nào thì em biết, tại vì con người á có một cái sự đè nén, mà cái sự đè nén nó giống như cái lo xo vậy đó, khi mà cái sự đàn hồi mình đè nó và mình bung lên thì đó là một cái sự là thao tác rất là bình thường, nhưng khi mà mình đè cái lo xo mà sợi sạc cung của nó rồi á, mình dẹp nó xuống rồi, khi mà chị dở nó lên là bảo đảm cái lo xo nó bung lên trời thì nó hư cái lo xo luôn. Cũng giống như con người, một cái sự đè nén mà rất là lâu, họ đè nén không phải là họ sức chịu đựng một cái con người được tu dưỡng và một con người được là tu hành, mà cái sự chịu đựng đó là một cái người là phải nói là dùng cái từ là họ là một cái người rất là thấp trong xã hội, dưới cái sự kiểm soát và dưới cái sự mà cuộc sống dưới rất là nhiều người, thì họ giống như là cái tủi nhục của họ, họ sức chịu đựng của họ là họ kêu rằng đẻ cổ thấp miệng không có được nói ra, không được trả lời, thì khi đó cái sự đè nén họ đến một cái thời gian nào đó và đến một cái lúc nào đó cái sức công phá của nó rất là lớn, khi mà cái sức chịu đựng của con người nó đến một cái thời điểm mà nó không thể được nữa thì họ sẽ rất là mạnh mẽ, họ trở nên một cái là giống như cái lò xo nào sẽ búng lên và vắng lên tới rất là cao, cho nên là họ sẽ làm ra những cái chuyện mà bao nhiêu cái sự đè nén trong con người của họ là họ đều thoát ra hết, đó là gọi là cái sự đè nén, chứ nó không phải là một cái sự tu dưỡng nhẫn nhịn nhẫn nhục. Cái tu dưỡng nhẫn nhịn nhẫn nhục là nó khác, cho dù có làm một cái điều gì, cái sự nói những cái lời gì như thế nào họ vẫn đi qua được, còn vì họ buông bỏ, họ được cái sự luyện tập, họ nghe như không nghe, thấy như không thấy, đó là một cái cảnh giới khác rồi. Còn cái người mà cái sự mà nhìn nhục mà đè nén là cái sự thù hằn trong con người của họ rất là cao, mà họ sẽ coi như là biến đổi cái sự hạ nhục của họ thành một sức công phá rất là lớn. Cho nên quý vị cũng như biết, bản thân em cũng giống như chị, đã coi rất là nhiều phim ảnh, những cái vấn đề mà nó xảy ra trong cuộc sống, nhưng mình tự mình thấy ra là tại sao cái người đó hiền lành mà làm ra những kiểu như vậy, thì đó là cái điều mà em nghĩ là như vậy không?
Dạ vâng, thì thưa quý vị vừa nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, và hôm nay thì chúng tôi nói đến chuyện làm sao mà để cho được cái tâm yên và huấn luyện như là Hiền Lương đã chia sẻ. Chúng ta không phải là bình thường thì chúng ta cũng có thể tập luyện để mà có thể trở nên, nghĩa là con người có thể cái trạng thái chúng ta nó hòa nhã hơn đối với mình, tập luyện cho mình và đối với những người chung quanh, chúng ta có một cái thái độ kêu là hiền hòa hơn, trầm ấm hơn, nghĩa là không có dễ nóng hay là làm hỏng đi. Nhiều khi người ta thường nói là lời nói thì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lời nói nhiều khi cũng giống như Hiền vẫn nói, mình có thể gây cho một cái người đó trở nên giận dữ và trở nên là một cái con người, nghĩa là không có thể là kiềm chế được cái bộc lộ của họ mạnh đến, họ có thể làm những cái chuyện mà không ai ngờ tới được. Phải vậy không Hiền Lương?
Dạ phải.
Dạ vâng, thưa với quý vị và thưa với Hiền Lương, thì chúng ta chỉ còn vài phút nữa. Thì trước khi chia tay thì Hiền Lương có một lời kết như thế nào trong chương trình hôm nay?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Em thì tuổi đời không có nhiều giống như các cô các bác đi trước, nhưng mà em thấy những cái cuộc sống rất là thực tế, những cái điều mà em luôn luôn thấy và nghĩ được rằng đó là cái em suy nghĩ thôi nghe. Nhất là các em nhỏ con của mình ở trong gia đình, nhất là cái chặng tuổi mà nó bắt đầu mới ngấp ngã trưởng thành khoảng từ 10 tuổi cho đến 15 tuổi. Đó là một cái giai đoạn rất là khó khăn đối với tất cả các phụ huynh. Cho nên là mình cố gắng làm như thế nào khi mà mình nói chuyện với các em nhỏ đó là một cái điều mà vẫn để cho các em theo cái sở thích và cái lựa chọn cái con đường của các em đi. Mình chỉ có là những cái lời khuyên nhẹ nhàng để cho các em hiểu. Tại vì mình luôn luôn có cái tận cái Việt Nam đó chị. Nhưng mà các em tôi ở bên Mỹ á, thì có những cái suy nghĩ khác hơn á. Cho nên em thấy có một số các bậc phụ huynh có đi rơi vào những cái tình cảnh cũng rất là buồn phiền, là nói con cái là không có nghe lời, bây giờ nó bỏ cửa bỏ nhà ra đi và làm những cái điều mà các em thích. Cho nên như em nhìn em thấy mỗi hoàn cảnh, mỗi con người không ai dám nói rằng là mình được giáo dục hay là mình giáo dục con mình là như thế này, như thế kia. Đó là một điều không ai dám nói. Nhưng mà em chỉ nhìn nhận thêm một cái góc độ là tất cả chúng ta đều luôn luôn cho các em một cái con đường lựa chọn. Và mình có những cái lời lẽ, những cái lời khuyên rất là tế nhị và rất là nhẹ nhàng để cho các em hiểu một cách từ 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 từ. Thì bắt đầu mình sẽ hưởng con cái của mình đã đi theo một cái con đường tốt hơn. Cũng giống như cổ nhân người ta nói rằng tất cả chúng ta sống giống như nước vậy. Tại vì nước nó chảy xuống chỗ thấp và đi theo những các gập ghềnh, theo tất cả các khúc khuỷu như thế nào, mình cũng được đều luôn lách. Thì mình cũng cố gắng học hỏi theo cổ nhân của mình, là mình sống cũng đi theo những cái điều đó, thì là một cái điều rất là tốt để cho con người mình không có cái sự phiền não, cũng giống như những cái vấn đề nó xảy ra đối với tất cả các em, nhất là tuổi bắt đầu mới chập chững trưởng thành. Đó là một cái điều rất là khó khăn. Cái sự nhẫn nại của con người của mình và cái tâm tĩnh của mình để mà truyền tải cho các em không cần phải đi đâu mà chỉ có ngay chính trong cái gia đình của mình, thì đó cũng là một sự luyện tập tốt nhất. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Dù rất là bận rộn, Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin chúc cho Hiền Lương mọi sự như ý và nghĩa là mọi sự an lành. Xin kính chào và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị và xin chào chị, là đón một cái mùa Tết an nhàn và luôn luôn trong tâm của mình luôn luôn an lạc.
Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đau điên, tâm thường như hư không chân nguyên. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đau điên, tâm thường.